Các chuyên gia và luật sư nói buộc Formosa nhận tội bồi thường mới chỉ là ngọn của vấn đề. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam nói nhà máy thép thuộc tập đoàn Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh đã làm ô nhiễm biển, gây ra nạn cá chết hàng loạt ở tỉnh này và ba tỉnh lân cận. Tập đoàn của Đài Loan đã nhận trách nhiệm, xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam và cam kết bồi thường 500 triệu đô la. Một số chuyên gia và luật sư Việt Nam cho rằng vụ việc chưa thể kết thúc tại đây vì những tác động lâu dài vẫn còn đó và chưa rõ hướng khắc phục. Khoản tiền bồi thường của Formosa tương đương với 11.500 tỷ đồng Việt Nam, nhưng riêng thiệt hại tại tỉnh Quảng Bình, theo tính toán sơ bộ do ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đưa ra, đã lên đến 4.900 tỷ đồng. Chưa có con số thiệt hại chung về cả nghề cá và du lịch tại Hà Tĩnh, nơi là nguồn gốc thảm họa và bị thiệt hại nặng nhất, cũng như tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng số tiền 500 triệu đô la đó chỉ là một góc của quá trình khôi phục sự cố.
Formosa còn cam kết là làm sạch vùng biển này. Thế còn làm sạch bằng giải pháp nào? Chi phí là bao nhiêu thì tôi cho vẫn là câu chuyện của tương lai gần. Chúng ta phải bàn bạc tiếp và chúng ta phải khẳng định ra giải pháp nào để làm sạch vùng biển 4 tỉnh miền Trung này.
Vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc buộc Formosa thừa nhận đã gây ra thảm họa và phải đền bù mới chỉ giải quyết được cái ngọn của vấn đề. Sự kiện nhà máy của tập đoàn Đài Loan mới vận hành thử đã gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, làm dấy lên lo lắng trong công chúng Việt Nam về quá trình hoạt động lâu dài sau này. Giáo sư Võ nêu ra một số việc Việt Nam cần làm để đảm bảo các dự án công nghiệp không gây tác hại cho môi trường.
Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra được một cái ý thức trách nhiệm của các chủ đầu tư, không phải chỉ Formosa và của tất cả các trường hợp khác. Các nhà quản lý đừng nên quá dễ dãi và tin rằng các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của mình thật tốt. Mặt khác thì hệ thống quản lý của chúng ta, của Việt Nam cũng cần phải nâng cao hơn hẳn cái yếu tố quản trị trong hệ thống quản lý này. Bởi vì đây là một yếu tố có sự tham gia của người dân trong một mối liên kết với chính quyền và tạo thành một cái hệ thống rất là chặt chẽ trong việc kiểm soát những cái hoạt động đầu tư nhưng vô trách nhiệm đối với môi trường. Thì tôi cho rằng đây là những cái việc lớn chúng ta cần phải làm và đây mới là gốc của vấn đề để cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.
Giáo sư Võ cũng đề xuất chính quyền trung ương và địa phương cần phải rà soát và khắc phục những khiếm khuyết về luật và công tác quản lý về môi trường đối với các hoạt động đầu tư phát triển.
Đặc biệt là chúng ta phải rà soát lại quy hoạch và làm gì trong cái quy hoạch đó đối với hơn 30 khu kinh tế ven biển. Bởi vì đây là cái khu vực khá nhạy cảm về mặt môi trường, về mặt ô nhiễm môi trường. Chúng ta cũng cần phải xem xét lại, định liệu lại cái quy chuẩn môi trường, cái tiêu chuẩn môi trường cần thiết để bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ rằng họ chưa thỏa mãn về khoản cam kết bồi thường của Formosa và kêu gọi những người dân ở các tỉnh miền Trung trực tiếp bị thiệt hại hãy kiện tập đoàn của Đài Loan. Luật sư Trần Vũ Hải đưa ra nhận định về vấn đề này.
Luật hiện nay là hoàn toàn của bà con có thể kiện được, nhưng mà Việt Nam chưa có quy định về kiện tập thể. Nhưng bởi vì mỗi một gia đình ấy lại có một cái hoàn cảnh khác nhau, nên những vụ kiện này theo tôi cũng mệt mỏi cho bà con đó. Hiện nay bà con cần cái căn bản đầu tiên đó là kết luận của Bộ Tài nguyên Môi trường để có cơ sở để phải tranh cãi nữa, là chính là Formosa thừa nhận là họ gây thủ phạm. Bà con cần phải có một văn bản có tính chất pháp lý của Bộ Tài nguyên Môi trường kết luận như vậy. Cho đến nay chúng tôi chưa nhìn thấy cái văn bản đấy. Nên nếu dùng cái văn bản đấy thì theo tôi bà ta hoàn toàn có quyền kiện mà không quan tâm đến chính chủ hỗ trợ bao nhiêu.
Là người được các ngư dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ủy quyền đại diện để nộp đơn khiếu nại Formosa lên Bộ Tài nguyên Môi trường, luật sư Hải cho biết tiền bồi thường không phải là mối quan tâm hàng đầu của ngư dân, mà họ muốn biết môi trường của họ có vĩnh viễn bị mất hay không. Mối lo của ngư dân được dựa trên cơ sở là Formosa nói một phần khoản tiền bồi thường sẽ được dùng để đào tạo lại nghề cho khoảng 1 triệu ngư dân. Điều này gợi ý rằng có thể vùng biển không còn phù hợp để đánh bắt cá, nuôi hải sản trong nhiều năm nữa. Chuyên gia kinh tế kỳ vọng các điều kiện kinh doanh sẽ thông thoáng hơn sau mùng 1 tháng 7. Ngày mùng 1 tháng 7 đã đến nhưng chính phủ Việt Nam chưa ban hành các nghị định mới về các điều kiện kinh doanh theo quy định nêu trong luật đầu tư. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng tuy có chút chậm trễ, song các nghị định sẽ được ban hành trong các ngày tới. Bà nhận định đa số các điều kiện kinh doanh sẽ theo hướng tăng tự do kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo bà Lan, đến thời điểm hiện tại, chính phủ Việt Nam đã nhận được khoảng 50 dự thảo nghị định cần thiết để thực hiện luật đầu tư 2014. Bản thân luật này chỉ đặt ra 267 điều kiện kinh doanh và những ngành kinh doanh có điều kiện. Luật quy định rõ những điều kiện kinh doanh khác phải được ban hành trong các nghị định hoặc các văn bản pháp lý cao hơn, không công nhận các điều kiện nêu trong các thông tư hoặc các văn bản dưới cấp của nghị định. Trong những năm qua, các bộ và chính quyền địa phương đã ban hành trên 6.000 điều kiện kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp phàn nàn là có tính chất trói buộc hoặc đánh đố doanh nghiệp. Nhiều doanh nhân cáo buộc rằng nhiều quan chức hoặc các nhóm lợi ích ở các bộ, chính quyền địa phương sử dụng các điều kiện đó để trục lợi khi doanh nghiệp phải hối lộ khi thực hiện các thủ tục để kinh doanh. Điều đó đã làm tăng chi phí và khi nền kinh tế gặp khó khăn như trong những năm vừa qua, hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã thua lỗ hoặc phải đóng cửa do một phần là gánh nặng từ các khoản phí không chính thức này. Công việc rà soát các điều kiện kinh doanh trong các thông tư cũ đã kéo dài, gặp nhiều khó khăn do các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì các điều kiện đó trong các nghị định mới, dẫn đến việc chính phủ chưa thể ban hành các nghị định đúng ngày 1 tháng 7. Nhưng chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng các nghị định mới sẽ sớm được ban hành.
Tôi tin là chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, một vài ngày tới, là chính phủ sẽ lần lượt công bố các nghị định đó. Bởi vì trong khoảng độ vài tuần lễ vừa qua thì các cơ quan của chính phủ đã làm việc hết sức là cất tập để có thể đảm bảo thời gian thực hiện được.
Tuy không đáp ứng thời hạn chót mùng 1 tháng 7, nhưng bà Lan cho rằng đây là một sự chậm trễ theo hướng tốt.
Tôi tán thành với cách tiếp cận của chính phủ là thà không đưa ra những nghị định, chưa đưa ra các nghị định vội, còn hơn đưa ra những nghị định mà trong đó lại lỡ để những quy định không đúng mức và gây khó cho người kinh doanh. Cho nên cái cách của chính phủ hiện nay là có thể bị chậm mất một đôi ngày, nhưng các nghị định đưa ra phải đảm bảo được cái quyền tự do kinh doanh của người dân như đã được quy định trong luật đầu tư.
Trong khi nhiều doanh nhân vẫn lo ngại các nghị định mới có thể là một hình thức bình mới rượu cũ, vẫn chứa đựng các điều kiện kinh doanh như trước, bà Lan đã thể hiện sự lạc quan rằng các nghị định sắp ban hành sẽ thông thoáng hơn.
Nếu mà lại giữ nguyên những điều kiện cũ hoặc là giữ hầu hết các điều kiện cũ thì nó hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của luật đầu tư năm 2014 và vô hình chung nó làm cho chính phủ trở thành người vi phạm luật, chứ không phải là cấp bộ, ngành hoặc là địa phương là người vi phạm luật nữa. Nên là chính phủ sẽ phải tránh điều đó.
Trên các diễn đàn khác nhau và trên báo chí trong nước, giới doanh nhân tiên liệu rằng có thể các điều kiện kinh doanh mới sẽ vẫn có những điều khoản phi lý, song họ mong chính phủ sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ để giúp có môi trường kinh doanh tốt hơn, chứ không chỉ dừng lại sau khi ban hành các nghị định mới trong năm nay.